Chương 443, Đậu Lâu Minh Tôn cuối cùng, Tạ Quân đành buông tha. Tuy không thể mở được trấn giới thiên bi của Hồng Hoang Cung, nhưng nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, thậm chí còn vượt mức hoàn thành. Hắn đã kiên trì chiến đấu suốt năm này. Chỉ còn lại Trình Cạn vẫn đang cố thủ, cùng với Tạ Quân, Lão Vương cũng có nhiệm vụ tương tự. Khi Tê Chiếu và 20 người khác xuất phát, Tạ Quân cùng Tử Tĩnh dẫn đầu ba người đánh lén Hồng Hoang Cung. Còn Lão Vương dẫn đầu những người còn lại theo sát Tạ Quân và Tử Tĩnh. Hiện tại, Lão Vương và những người khác đang đi về hướng nào vẫn chưa rõ. Quyết định buông tha, Tạ Quân cộng Tử Tĩnh hướng về Vạn Thần Cung mà đi. Cho đến nay, hoàn truyền thế giới đã có thương vong đầu tiên. Tuy nhiên, phương thốn linh giới vẫn chưa có ai chết. Đúng vậy là chưa chết một người. Ngay cả trong vụ nổ lớn do trấn giới thiên bi của Diệt Thế Cung tự bạo, đạo chuẩn cũng không chết. Lúc đó, đạo chuẩn đã thu Ma Vũ và những người khác vào không gian bí ẩn của mình, sau đó dựa vào thần thông không gian để thoát đi. Tuy nhiên, hắn không thể thoát đi quá xa. Trấn giới thiên bi tự bạo đã tạo ra một chấn động không gian lớn. Nhờ cảm nhận được chấn động này, đạo chuẩn đã nhận ra điều gì đó. Khi cảm nhận được phạm vi bao phủ của vụ nổ khủng khiếp đó, đạo chuẩn đã quyết đoán lựa chọn sử dụng năng lực ẩn nạp trong không gian thay vì tiếp tục chạy trốn. Nhưng khi hắn chuẩn bị tiến vào không gian bí ẩn của mình, hắn lại phát hiện ra rằng không gian tồn thiên giới đang xảy ra chấn động không ổn định. Nếu hắn cưỡng ép mở ra không gian, rất có thể sẽ dẫn đến việc không gian tồn thiên giới tan vỡ. Rơi vào đường cùng, đạo chuẩn đành phải ngoan tâm, bỏ lại cây phất trần ngọc cán trong tay. Cây phất trần ngọc cán này là món vũ khí duy nhất mà đạo chuẩn có thể sử dụng hiện tại. Nó cũng là vật mà hắn trân quý nhất, đồng thời là một giới khí, và là giới khí quý giá nhất trong các giới khí không gian giới khí. Tuy nhiên, để bảo vệ mạng sống, hắn đành phải hy sinh nó. Cầm cây phất trần ngọc cán gặp lại, nó lập tức vỡ thành hai mảnh. Hai mảnh ngọc cán phất trần biến thành hai luồng ánh sáng, bao lấy đạo chuẩn và sau đó biến mất hư không. Hai luồng ánh sáng được tạo ra từ việc bẻ gãy cất trần ngọc cán dưới sự điều khiển của đạo chuẩn. Sẽ ôm lấy một vật thể có trọng lượng nhất định và bay về một hướng khác với tốc độ không ai có thể đạt được. Đây vốn là vật mà đạo chuẩn dùng để cứu mạng và hiện tại nó đã thực sự cứu mạng đạo chuẩn. Bằng không, cho dù đạo chuẩn có mạnh hơn nữa, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi vụ nổ khủng khiếp đó. Mà bây giờ, đạo chuẩn xuất hiện ở một địa điểm không tên, nơi đây hoang vu đến mức bản đồ của hoàn toàn thế giới cũng không ghi chép lại. Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là núi đá và sa mạc mênh mông, không có dấu hiệu của sự sống. Nếu không phải am hiểu về không gian, đạo chuẩn còn tưởng rằng mình đã đi ra khỏi tuần thiên giới, vì không biết mình đã bay đến đâu. Nhưng việc cấp bách nhất lúc này là khôi phục linh lực đã tiêu hao. Tuy đã trao bồ đề diệu thụ cho Tôn Ngộ Không, nhưng bản thân đạo chuẩn cũng là bồ đề diệu thụ, do đó khả năng khôi phục của hắn không hề thua kém Tôn Ngộ Không. Nhưng khi bắt đầu khôi phục linh lực, đạo chuẩn phát hiện ra rằng toàn bộ không gian nơi đây đều tràn ngập năng lượng hủy diệt. Bình thường không thể cảm nhận rõ ràng, nhưng khi hấp thu linh lực để khôi phục hoặc tu luyện, rất có thể sẽ hấp thu toàn bộ năng lượng bạo ngược và hủy diệt này. Tuy nhiên, đạo chuẩn chủ tu về không gian, nghĩa là hắn chủ yếu dựa vào linh lực không gian. Do đó, tình trạng này tuy có ảnh hưởng đến hắn, nhưng không quá lớn. Sau hai canh giờ, đạo chuẩn đã khôi phục được 7-8 phần linh lực đã tiêu hao trong trận chiến trước đó. Tuy nhiên, tu vi của hắn đã hạ xuống từ giới chủ đỉnh phong xuống giới chủ trung cấp. Đây không phải là điều có thể khôi phục trong thời gian ngắn thông qua việc hấp thu linh lực, mà cần phải tu luyện trong một thời gian rất dài, mất dài mới có thể trở lại cảnh giới đỉnh cao giới chủ. Cảm nhận sự rung động kỳ lạ của không gian nơi đây, đạo chuẩn cau mày nghi ngờ. Theo lý thuyết, tuần thiên giới vô cùng rộng lớn, có đủ mọi địa hình, và việc xuất hiện một khu vực núi hoang và sa mạc rộng lớn như vậy cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, đạo chuẩn lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Do đó, sau khi khôi phục được 7-8 phần linh lực, đạo chuẩn không chọn tiếp tục khôi phục hoặc lập tức rời khỏi nơi đây, mà bắt đầu dò xét cẩn thận. Tuy nhiên, sau một phen dò xét, đạo chuẩn cũng không phát hiện ra gì đặc biệt, chỉ cảm thấy nơi đây vô cùng kỳ quái, có chút không cam lòng. Nhưng đạo chuẩn biết rằng còn có những chuyện quan trọng đang chờ hắn, không có quá nhiều thời gian để lãng phí ở nơi này. Do đó, hắn chọn một hướng và bay lên, với ý định tìm kiếm những địa điểm có đánh dấu trên bản đồ trước. Sau nửa canh giờ bay lượn, đạo chuẩn đột ngột dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn vô cùng kinh hãi. Ngay bên dưới hắn, một cái hố đen khổng lồ với phạm vi chừng vạn mét xuất hiện đột ngột trên mặt đất. Xung quanh cái hố đen đó vẫn là sa mạc hoang vu, không có bất kỳ sinh vật hay thực vật nào. Nhìn vào cái hố đen không biết đáy này, đạo trưởng cảm thấy một sự rùng mình khó tả. Đột nhiên, đạo trưởng cảm nhận được điều gì đó, liền vội vàng bay về phía bên phải với tốc độ như chớp. Tuy nhiên, sau một phút tìm kiếm, hắn không phát hiện ra gì. Để xác minh suy đoán của mình, đạo trưởng đổi hướng bay. Lần này, sau hơn một phút, trước mắt hắn lại xuất hiện một cái hố đen khổng lồ giống hệt như trước. Nhìn thấy hố đen này, đạo trưởng khẳng định suy đoán của mình. Khi mới đến tuần thiên giới, hắn đã biết rằng thế giới này được tạo ra dựa trên hình dạng đầu lâu của Minh Tôn, và hai cái hố đen mà hắn vừa nhìn thấy chính là vị trí hay mắt của Minh Tôn. Nhưng sau hàng trăm vạn năm, đầu lâu của Minh Tôn đã trở thành sọ, và vị trí hai mắt cũng đã biến thành hai hố lõm. Vậy tại sao lại có chuyện như vậy? Dùng đầu lâu Minh Tôn để tạo ra thế giới, tại sao lại xuất hiện tình trạng này? Nhìn vào hiện trạng bây giờ, tuần thiên giới rõ ràng chưa hoàn chỉnh. Vương thốn linh giới do chính đạo trưởng khai mở. Có thể nói, ngoài sáng thế thần quốc, hắn là người duy nhất có thể tự mình sáng tạo thế giới. Hắn luôn hướng đến việc biến thế giới do mình tạo ra thành một thế giới cao cấp. Do đó, hắn hiểu rõ về tuần thiên giới, nhưng cũng có thể nói là hoàn toàn bối rối. Theo lẽ thường, việc sử dụng vật phẩm đã qua đời để tạo ra thế giới không phải là không thể, và thực tế đã có trường hợp như vậy xảy ra. Ví dụ như kim cô bổng của Tôn Ngộ Không, chỉ cần Tôn Ngộ Không đồng ý, với sự trợ giúp của hỗn độn cự nhân tộc, hoàn toàn có thể sử dụng kim cô bổng để tạo ra một thế giới. Tất nhiên là một tiểu thế giới, nhưng theo cách này, vật diễn biến thành thế giới sẽ hoàn toàn hòa nhập với thế giới này. Không thể có chuyện bên trong kim cô bổng, sau khi biến thành tiểu thế giới, vẫn có một cây kim cô bổng sừng sững ở một vị trí nào đó. Tuy nhiên, tuần thiên giới hiện tại lại là trường hợp như vậy. Hai hố lõm khổng lồ này hoàn toàn phi lý. Tuần thiên giới bây giờ cho cảm giác như là một lớp đất dày được đắp lên trên đầu lâu, sau đó cây cối và động vật mọc lên trên lớp đất đó. Nhưng đây hoàn toàn không phải là phương pháp sáng tạo thế giới, nó hoàn toàn không phù hợp và tồn tại một cách gượng ép. Nhìn vào hai hố đen bên dưới, đầu óc đạo trưởng trở nên rối bời. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tuần thiên giới? Nếu như tất cả những gì trước mắt đều hợp lý, thì có thể chứng minh suy đoán của đạo trưởng là sai lầm, rằng đây không phải là đầu lâu Minh Tôn. Nhưng đạo trưởng biết rõ đây là lừa dối bản thân. Hắn nhớ rõ cảm giác khi chính tay mình chém Minh Tôn. Suy nghĩ nhanh chóng trong đầu, cuối cùng đạo trưởng nhận ra mình đang ở thế bí. Việc đầu tiên hắn cần làm là lập tức quay trở lại Vạn Thần Điện, sau đó giải cứu những người trong không gian bí ẩn, hoặc tự mình tìm đến Vạn Yêu Quốc, tiêu diệt Vạn Yêu Quốc một mình và giải cứu những người trong không gian bí ẩn để lấy được trái cây chiến thắng. Nhưng khi nhìn xuống hố đen bên dưới, ý niệm muốn tiếp tục tìm hiểu đến cùng lại trỗi dậy trong lòng đạo trưởng, không thể kiềm chế được. Cuối cùng, đạo trưởng thở dài một hơi, xoay người lộn ngược đầu xuống và tiếp tục lao đi. Dù sao, phần lớn người trong liên minh đều ở trong không gian của hắn. Ngay cả khi Vạn Yêu Quốc nhân cơ hội mở trấn giới thiên bi của họ, chỉ cần hắn còn sống, phương thốn linh giới của hắn sẽ không có gì đáng lo ngại. Về phần những kẻ địch khác, hắn cũng không quan tâm quá nhiều. Nhưng điều mà đạo trưởng không ngờ tới là bên trong hố đen khổng lồ kia, những điều kinh hoàng đang chờ đợi hắn.